Làm thế nào để trở thành một người tốt, của Thượng tọa Thích Như Điển, bằng thứ hai. Giả còn cho biết là ngày 22 tháng 11 năm 2003 này là ngày mất của nội, đồng thời cũng là ngày giỗ của ngoại, đúng 3 năm và cũng đúng vào ngày này. Điều ấy nghĩa là sao? Tại sao nó là như vậy mà nó không phải là khác hơn? Từ đây sẽ có nhiều lối rẽ của đường đời nữa, anh em sẽ hòa thuận hơn qua việc ra đi của cô Huệ Chánh, mà cũng có thể nhiều việc đáng tiếc xảy ra hơn nữa. Vì của cải chia không đồng đều, gia đình này đã có tất cả, giàu có trước và sau năm 75. Con cái của họ bây giờ đã là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ vân vân, chẳng thiếu cái bằng nào. Nhưng xem ra thì thế hệ thứ hai này, nó không còn tha thiết gì đến tài sản của cải ở Việt Nam mà ông bà cha mẹ chúng đã khó nhọc gây nên, và cũng khó nhọc để nghe thị phi với nhau trong thời gian mấy chục năm trường. Để rồi thế hệ con cái ở hải ngoại, nó thấy rằng cha chú nó không đúng, cho nên chúng tự đứng riêng ra để nhìn về tương lai, mà không muốn dính mắc gì với quá khứ. Cái chết nào cũng là sự mất mát của mình và của người thân. Do vậy hôm qua, 22 tháng 11 năm 2003, Hạnh Giới dùng cơm tại tu viện Đa Bảo ở Úc, bảo rằng tại sao cái tay của con nó run quá. Chiều nó nghe tin bà nội mất, và cũng may là bà nội đã biết cháu mình mặc dù đã đi tu, nhưng cũng đã đậu xong tiến sĩ rồi. Sau khi tiến sĩ là gì nữa thì đâu ai mà biết được, nhưng mừng để rồi ra đi như thế chắc cũng là mãn nguyện lắm rồi. Năm 1986, khi tôi đang ngồi chấm bài thi giáo lý của các Phật tử nhân mùa an cư kiết hạ tại chùa Viên Giác ở Đức, bỗng nhiên mí mắt của tôi nó giật nhiều lần, bỏ viết xuống để chậm nước mắt, và khi ngẩng lên thì được một cái điện tín từ Việt Nam do cô Như Viên đánh sang là thân phụ tôi đã từ trần vào ngày 8 tháng 7 năm ấy. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ Vu Lan. Tôi đã xuất gia từ năm 1964, xa gia đình từ thổ ấy, ít có khi về thăm nhà. Trong suốt thời gian hơn 22 năm ấy, có lẽ tôi chỉ thăm gia đình chừng 10 lần. Năm 1972 đi ra ngoại quốc, và năm 1974 có về thăm lại Việt Nam. Lúc ấy có gặp thân phụ tại Hội An một lần nữa rồi thôi. Thế mà khi người thân ra đi có những điềm báo trước như vậy. Có nhiều người già nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, nhất là những người đang sống trong viện dưỡng lão. Có nhiều người hy vọng nơi con cái mình nhiều quá nên mới khổ tâm, ngày đêm đợi chờ nó đến thăm, nhưng chẳng ai đoái hoài. Lúc ấy sinh ra buồn chán, ghét đời giận người, nhưng đâu có ai tự hiểu rằng tất cả đều do nghiệp lực mà có sự hiện hữu này chăng. Và cũng đâu có ai biết rằng con cái, vợ chồng đều là những oan gia trái chủ trong nhiều đời, nên đời này phải vay và phải trả. Nếu chấp nhận được như vậy thì đỡ đau khổ lắm rồi. Ở đây tuổi già có rất nhiều thì giờ, nếu không biết dùng thì giờ ấy vào việc tu học, đi chùa, tụng kinh niệm Phật, hoặc có một niềm vui nào khác thì dễ sinh ra nhàm chán, vì mình lúc nào cũng thấy bị bỏ rơi. Đó là tâm lý chung của mọi người. Nhưng nếu là người hiểu đạo, ta phải có cách sống khác, như trong kinh Kim Cang đã dạy rằng: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là cái tâm ở quá khứ không thể nắm bắt được, cái tâm hiện tại cũng không nắm bắt được, và cái tâm vị lai cũng không thể nắm bắt được. Cái tâm của mình mà mình còn không thể làm chủ được, huống gì mình muốn làm chủ kẻ khác, ngay kẻ ấy là chồng mình hay con mình, cũng như những người thân cận nhất trong gia đình mình. Chương này tương đối hơi dài so với các chương trước, nhưng nó là sự thật trong cuộc đời như bao sự thật khác mà ta nên đứng thẳng người và nhìn vào để chấp nhận mọi lúc và mọi phía, về những quan niệm cũng như những thành kiến về sự tốt cũng như sự xấu. Mà dưới mắt của thế gian này, tất cả nó cũng chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Chương 5: Thế nào là một đời sống đạo đức? Ở bất cứ trường học nào của các quốc gia trên thế giới cũng đều có dạy môn này. Ngày xưa tại Việt Nam ở bậc tiểu học có dạy môn công dân giáo dục hay đức dục. Cứ mỗi sáng thầy cô giáo trước khi dò bài học sinh đều viết lên bảng đen một câu cách ngôn hay tục ngữ, ví dụ: tiên học lễ, hậu học văn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí, ấu bất học lão hà vi, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một dạng, vân vân. Còn rất nhiều câu rất hay, tuy ngắn gọn nhưng nội dung rất xúc tích, nhằm trưởng dưỡng cái tâm của đứa bé khi bước vào lớp. Khi trở về phải chào thầy như thế nào, phải thưa cha mẹ như thế nào trước khi đến trường và sau khi từ trường về, vân vân. Người ta trước khi học chữ phải học lễ nghĩa. Đó là cái đạo làm người ngày xưa, bây giờ có thể khác. Câu trọng thầy mới được làm thầy ở nhà trường ít có thực hiện. Học trò bây giờ xem ông thầy nhiều lúc chẳng ra gì cả. Còn cô giáo thì khổ tâm hơn. Nếu bị học trò ghẹo, nhiều lúc bỏ dạy. Cái học đường là lò đúc nhân tài ấy ngày nay nó biến thái rất nhiều rồi. Ở bậc trung học người ta vẫn còn dạy môn công dân giáo dục và đạo đức học. Ở Nhật ngay cả khi lên bậc đại học vẫn còn môn học đạo đức của người lớn để ứng dụng vào đời khi phải cần xử sự với thế nhân. Khi nhỏ nếu không đi học, lớn lên chẳng biết làm gì là một câu châm ngôn rất hay, để khuyên rằng chúng ta ai ai cũng phải đi học và không thầy đố mày làm nên là lẽ đương nhiên. Cái gì không có thầy mà mình làm được thì ở đây có hai lối giải thích. Một là làm bậy, không đâu vào đâu cả. Hai là mình quá thông minh biệt chúng, không cần thầy mình vẫn có thể hơn người. Do đây mà có người thường hay nói, Phật tại tâm, đâu cần phải đi chùa mới có Phật. Câu nói ấy đúng chứ không sai, nhưng cái tâm này, theo Chu Tử nói, nó lại bền bồng, khó giữ cho cái tâm này ở nhà cho yên tĩnh để trở thành Phật được. Đây là lý do mà đứa bé cần phải đi đến trường và cả người lớn cũng phải như thế nữa. Người tín đồ phải đi chùa, dĩ nhiên đối với Phật giáo không bắt buộc, nhưng nếu để được đủ tư cách thì phải thêm điều kiện ắt phải có trước là vậy. Thử hỏi ai trong chúng ta có ai không đi học mà biết chữ đâu, và có ai trong các vị tổ sư, các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, các vị Phật không hạ thủ công phu, không tu hành nghiêm mật và thành được những bậc khó có trong đời ấy đâu. Có người mà không có học là không biết cái đạo lý trong cuộc đời. Cái lý do không phải là cái lý của kẻ mạnh được yếu thua, mà cái đạo lý, cái luân lý, cái thuần phong mỹ tục. Cái ấy đẹp đẽ như bông hoa, như mùi hương là những thứ mà nó thể hiện trọn vẹn ở một cái thân cây sần sùi để mang hương sắc đến tô điểm cho đời. Còn ta cũng vậy. Tuy rằng sống trong thế trần nhiều nhiễu nhương này, nhưng cũng có thể mang cái học, cái đẹp của cuộc đời, của đạo để dâng hiến cho đời, thì cuộc đời kia mới thêm tươi mát chứ. Trong kinh có câu rằng: nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Nghĩa là một người làm phước, ngàn người hưởng, một cây trổ hoa, 10.000 cây được thơm lây. Đó là cây phước đức, cây nhân nghĩa, cây hồng, cây thực dược, cây vạn thọ, cây giả lý hương, cây hoa quỳnh, vân vân. Ngọc dầu quý đến đâu mà không dũa không mài, nó cũng không thể sáng đẹp được. Phải siêng năng, phải dụng công. Cũng như thế đó, tâm ta giàu có là Phật tánh đi nữa, cũng phải luôn luôn lau chùi thì tánh Phật kia mới sáng. Ta và Phật khác nhau rất nhiều, nhưng giống nhau ở tánh Phật. Cũng giống như sóng và nước không giống nhau, nhưng giống nhau ở tánh ướt. Lửa và củi không giống nhau, nhưng giống nhau ở tánh nóng. Nếu không có củi thì lửa sẽ không cháy, nếu lửa không có thì củi cũng trơ trọi một mình. Trong cái này nó chứa cái kia, và trong cái kia nó chứa cái nọ. Không có vật nào là tự sinh, và chẳng có vật nào sống độc lập cả. Ta không thể sống một mình trong thế gian này được. Dầu là kẻ sinh ra sống trong rừng không cần quần áo để mặc, nhưng phải cần nước để uống, trái cây và thú rừng để ăn. Nếu không thì sẽ chết, và một cái gọi là cá thể độc lập ấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả với hệ luận di truyền của cuộc sống này. Ngôn ngữ chữ Hán nó biểu hiện trọn vẹn được những định nghĩa này, nên tại đây chúng ta có thể nghiên cứu tìm hiểu đến ý nghĩa của hai chữ đạo và chữ đức. Chữ đạo chỉ có hai bộ ghép, đó là bộ xước và bộ thủ. Bộ xước có nghĩa là chợt đi, chợt dừng lại, ý nói có lúc di động, có lúc đứng lại. Bộ thủ có nghĩa là đầu, như chúa, chức tổng thống, thủ tướng, kẻ trùm trưởng trước nhất một thiên bài. Định nghĩa chung chữ đạo là con đường cái thẳng, một đạo lý mà ai cũng phải noi theo cái lẽ nhất định ấy. Đức có bộ sách, và bốn chữ sau là thập, tứ, nhất và tâm. Bộ sách có nghĩa là bước ngắn. Bước chân trái gọi là sách, bước chân phải gọi là xúc. Chữ thập là 10, chữ tứ là 4, chữ nhất là 1 và chữ tâm là tim, là chỗ nghĩ ngợi, tư tưởng. Trong 28 sao có một vì sao tâm, và cũng có nghĩa là cái gai nữa. Chữ tâm này mới là mấu chốt của vấn đề. Cũng cái tâm ấy nó thành Phật thành tiên, mà cũng cái tâm ấy nó làm cho con người bị đỏ lạc trầm luân khổ ải. Như vậy chữ đức có nghĩa là đạo đức, là cái đạo để lập thân, đức hạnh, thiện, cái khí tốt. Ngày xưa khi còn nhỏ, để học thuộc chữ này cho dễ dàng, chúng tôi đặt thành bài thơ hai câu để diễn tả chữ ấy thì sẽ thuộc ngay và không bao giờ quên được. Con cu nó đậu nhành mè, chữ thập chữ tứ, nhất đè chữ tâm. Đó là chữ đức. Như vậy đạo đức có nghĩa chung là con đường đạo lý mà con người muốn lập thân phải noi theo cái lẽ nhất định ấy. Đó là đạo đức. Vậy thì ai muốn lập thân, muốn làm lớn, muốn trở thành cái dẫn đầu chúng sanh, cầm đầu thiên hạ, thì không thể không đi trên con đường đạo đức ấy được. Mà cái đạo đức ấy ngày xưa phải là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bây giờ thì ngược lại, thân không tu, gia không tề, mà lo đi trị quốc và bình thiên hạ trước. Cho nên xã hội nó đảo điên, gia đình ví tán là phải. Nếu Phật không chế ra giới luật thì tăng ni Phật tử ngày nay lấy đâu mà tu hành? Mà đầu tiên bản thân của Ngài phải là người mô phạm trước. Ngài đã là một bậc thầy của trời và người rồi đó, ai ai cũng đều quy ngưỡng. Nhưng Ngài luôn khuyên chúng ta rằng nên nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng lầm ngón tay là mặt trăng. Mặt trăng mới là chân lý không thay đổi, còn ngón tay chỉ là phương tiện có thể xê dịch qua lại. Cho nên chớ làm, bởi vậy Phật dạy rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là kẻ nào dùng hình tướng để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ ấy hành tà đạo, không bao giờ thấy được thực tướng của Như Lai. Xem đó thì phương tiện và mục đích nó khác nhau nhiều lắm. Đến đích rồi thì bỏ phương tiện, không cần nhắc nhở đến nữa. Nếu chỉ cố chấp vào phương tiện thì mình vẫn bị quay cuồng trong sanh tử, chứ khó thoát khỏi bến mê. Bởi vậy mà Lục Tổ Huệ Năng đi đốn củi trong rừng để kiếm tiền nuôi mẹ già người họ Lư. Khi nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang, liền ngộ ngay là vậy. Nghĩa là nên sanh cái tâm này vào nơi không có chỗ. Nơi không có chỗ là nơi nào? Là nơi niết bàn diệu tâm, là nơi tu nhi vô tu, hành nhi vô hành, và chứng nhi vô chứng đó. Đó mới thật là đạo đức chân thật của cuộc đời. Cái đạo đức của một con bò, con ngựa là nhờ hàng rào kẽm gai chung quanh thửa ruộng, cho nên nó không ăn lúa và hoa màu của những đám đất chung quanh. Cái đạo đức của con ngựa, con voi là nhờ có dây cương và người nài. Còn cái đạo đức của con kiến là gì? Nó biết thương đồng loại nó lắm đấy. Dĩ nhiên chỉ là loài kiến của nó mà thôi, chứ loài kiến khác là nó cắn liền. Tôi ở tu viện Đa Bảo này trên núi rừng có cơ hội để xem những con kiến lo làm tổ, chuyên chở đất và tìm thức ăn cho mình, thì mới thấy cái ý chí và cái đạo đức của nó cũng cao lắm đấy. Khi chúng ta được con mồi thì chúng cùng khiến với nhau. Khi vào hang chẳng biết thế nào, chắc chắn là chúng ăn chung với nhau chứ. Nhưng được một cái là nó chung sức chung lòng, còn con người thì chắc là khác. Khi được miếng mồi ngon và lớn như thế, đa phần chỉ muốn giữ riêng cho mình. Rồi tôi quan sát chúng chuyên chở đất từ dưới lên trên miệng hang. Con nào cũng siêng năng chuyên chở, chẳng có con nào nạnh hẻo với nhau cả. Chỉ có một bầy kiến nhỏ như vậy thôi mà nó thành một ụ cao giữa sân như vậy. Thử hỏi nó siêng năng biết là giường nào. Khi chúng tôi về ở và nhập thất nơi đây, lúc nào cũng có thấy những con chim lạ, con két, con sáo. Chúng nó luôn luôn đi có bầy, và ít nhất cũng là hai con chứ ít đi một mình. Khi chúng thấy mình thân cận thì nó gần gũi đến xin ăn, ca hót cho mình nghe. Lúc ấy người và vật không còn nghi kỵ sợ hãi với nhau nữa, nghĩa là đã có một lòng tin là những người này không bắt nó làm thịt. Mỗi chiều khi ăn cơm xong, chúng tôi đem thức ăn thừa ra để ngoài gốc cây trong rừng cho thú vật. Mỗi sáng ra, chúng tôi quan sát thấy chúng ăn sạch nhẵn và rất gọn gàng. tức ăn nhiều lắm. Nếu một con ăn thì con vật ấy ắt phải lớn lắm mới ăn hết đồ ăn như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ là con beo rừng vì thấy dấu chân lưu lại lớn lắm. Nhưng hòa thượng Bảo Lạc và thầy Phổ Hưng thì bảo là con kỳ đà. Mà con kỳ đà và rắn mối ở xứ này cũng rất lớn. Có lần tôi bắt gặp ở chùa Pháp Bảo và thầy Phổ Hưng thấy nó ở đa bảo này, dài cũng 8 tấc, đến 1 thước là ít. Nơi đây có rất nhiều giống vật lạ, chúng còn hồn nhiên với thiên nhiên lắm. Không biết một mai đây khi con người giành hết đất của chúng rồi thì chúng ở nơi đâu và lấy gì để ăn mà nuôi thân. Các nhà sinh vật học nói rằng ngày xưa những con khủng long rất lớn, như bây giờ chúng ta còn thấy những bộ xương của chúng trong viện bảo tàng vậy. Nhưng trải qua mấy triệu năm, chúng biến thể để trở thành con rùa và con cá sấu rất nhỏ, không to lớn như ngày xưa nữa. Xứ Úc này cũng có những con vật lạ lùng như thế. Bởi vậy con kangaroo tiếng Tàu kêu là con đại thử, tức là kẻ tuổi lớn, chứ không có chữ khác để dùng khi gọi con vật này bằng tiếng Tàu. Còn đạo đức của người Phật tử là gì? Khi trở thành một người Phật tử thì nên quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới. Đây là nền tảng của một con người có đạo đức. Ví dụ, giới thứ nhất là ta không giết hại chúng sanh mà còn mua những con vật, con cá để phóng sanh. Hoặc giả ta ăn chay, cốt giúp cho lòng từ bi tăng trưởng. Đó là cái đạo đức, cái tình thương đối với muôn loài. Giới thứ hai không trộm cướp như vàng bạc của quý báu, hoặc nhỏ nhặt như cái kim sợi chỉ. Người ta không cho thì mình không lấy. Đó là cái đạo đức ngay thẳng của con người. Hoặc giả đi làm việc không trễ giờ, không cân non, nói già, vân vân, đều là những căn bản đạo đức của con người. Không tà dâm cũng thế, chính mình muốn có hạnh phúc thì mình không thể và không nên phá hạnh phúc của kẻ khác để mình được vui. Mình phải đóng vai mình là người kia thì thử hỏi, sự khổ sở phải chịu đựng biết là dường nào. Nhưng nhân quả không lâu, mình sẽ gặp lại nhà mình, con cái mình, vợ mình, sẽ có tâm lan trả, làm cho gia đình ly tán, tình nghĩa vợ chồng sẽ đổ vỡ. Giới thứ tư không được nói dối cũng thế. Nếu nói chỉ lợi cho mình mà hại người thì không nên nói. Nhưng đa phần ai cũng muốn mình đúng, chỉ đâu có ai nghĩ rằng mình nói sai hay phần sai phải về mình. Nhưng đã gọi là cán cân công lý, tuy vô hình nhưng nó cũng tự động xê dịch để cho tương đương với lẽ phải. Khi mình hại người, trước sau gì cũng sẽ có kẻ hại mình. Do vậy mà làm hoặc nói việc gì cũng nên thận trọng, để ý. Giới thứ năm là không được uống rượu cũng thế. Tuy rượu không phải là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng rượu là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi khác. Từ việc say xưa mà nhận định sẽ sai lầm, và từ sai lầm này sẽ kéo sang sai lầm khác, khiến cho gia đình ly tán, tình nghĩa vợ chồng không còn đầm thắm như lúc ban đầu nữa. Đây là cái hàng rào đạo đức của con người. Nếu ai giữ tròn nhân cách ấy thì đời đời qua lại chốn nhân thiên, sớm thành Phật quả. Nếu không làm được như thế cũng chẳng ai nhân danh là gì để bắt mình phải vào địa ngục, mà chính mình phải vào để trả những nợ xưa mình đã gây. Và như thế vòng luân hồi sanh tử, tử sanh vẫn luôn luôn còn bám sát theo đuổi mãi không cùng. Đối với người xuất gia, giới luật còn nhiều hơn thế nữa. Đây cũng là những giá trị đạo đức cần phải có để giữ gìn và trở thành kẻ mô phạm cho trời người. Nếu không làm như thế, người xuất gia cũng đâu khác gì một người bình thường. Do vậy cần phải đứng đắn là một nhà mô phạm để hướng dẫn mọi người thì phải đi thẳng theo một đạo lý đã được vạch ra như thế. Người xuất gia thời Đức Phật cũng vậy. Đã có nhiều người làm việc sai trái vì nghiệp duyên, và ngày nay cũng thế. Nhưng đã là con người, chưa là thánh nhân, do vậy chúng ta không thể đúng hoàn toàn được. Bởi vậy Đức Phật dạy rằng trên thế gian này chỉ có hai hạng người đáng để ý. Đó là hạng người không bao giờ gây ra lỗi lầm, và hạng người biết lỗi lầm của mình rồi ăn năn sám hối. Hạng người thứ nhất chắc chắn không phải là chúng ta rồi. Còn hạng người thứ hai, xem ra thử có mặt chúng ta nơi đó không. Có lẽ thỉnh thoảng có mà cũng thỉnh thoảng không, vì chân tâm của chúng ta đi dạo chơi nơi khác. Do vậy mà trần cảnh mới dấy động lên những si mê và ngã chấp về còn mất, tốt xấu, có không, hơn thua, lợi danh, vân vân. Tôi được nghe 4 câu hò xứ Huế thấy hay hay và ý nghĩa vô cùng. Trăm năm trước thì ta chẳng có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm chỉ một tấm lòng từ bi. Đúng là như vậy. Khi cha mẹ mình chưa sinh ra mình, mình đâu có biết mình mặt mũi là ai. Rồi trăm năm sau nữa, khi mà đã thi thố chiến đấu với cuộc đời này bằng danh, bằng lợi, bằng tiền, bằng tình, nhưng cuối cùng rồi cũng ba tấc đất để vùi lấp xác thân ấy thôi. Đâu còn ai nhắc lại mình của trăm năm trước nữa. Đúng là cuộc đời này nó như thế, có lúc này, có lúc kia, lúc còn, lúc mất. Mà những lúc như thế đúng là sắc sắc không không chứ gì. Ngày qua là tỷ phú mà ngày nay trắng tay, và ngày mai sẽ được thêm hạnh phúc, ngày mốt lại mất đi, chẳng có cái gì chắc thật cả. Mến nhau, thương nhau chỉ có tấm lòng mà thôi. Tấm lòng ấy chính là đạo đức của con người đó. Tấm lòng ấy là giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ, bao giờ cũng vậy. Núi sông, non nước tình người. Dẫu cho có trở thành là người gì đi chăng nữa thì trước sau vẫn vậy. Có làm quan, làm tướng, làm tổng thống, làm vua thì căn bản vẫn là con người. Và con người đó phải có đạo đức thì thiên hạ mới nói theo, nếu không chưa chắc gì mãi bền vững. Cái đạo đức ấy được biểu hiện qua cách chăn dân trị nước của vua Lê Lợi, qua lời khuyên của quân sư Nguyễn Trãi là: dân giống như nước, kẻ lãnh đạo giống như thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó sẽ lật thuyền. Mà đúng vậy, khi Lê Lợi lên làm vua sau 17 năm nằm gai nếm mật để chiến đấu với quân Minh vào đầu thế kỷ thứ 15, ông ta phải ý thức rõ ràng cái đạo đức của vua tôi là: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nghĩa là có dân rồi mới có vua, cho nên phải có dân là quý, không có dân là trọng, mà xem dân như con mình nên gọi là quý. Sau đó mới đến Sơn Hà xã tắc, dân còn đói rách, đất nước làm sao an vui. Do vậy mà con người là trên hết. Ông vua nào, chính quyền nào không lo cho con người, tức ông vua đó và chính quyền đó sẽ thất bại. Rõ ràng ông vua sẽ là địa vị sau cùng, cho nên gọi là quân vi khinh chứ không phải dân vi khinh. Sau khi nắm quyền bính trong tay rồi, và nhất là có tiền bạc thế lực to lớn, chẳng ai mà muốn từ bỏ hết. Xưa nay nhân loại đều như thế cả, mà kẻ nào dám từ bỏ ngai vàng như Đức Phật, như vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Lý Huệ Tông vân vân để đi xuất gia học đạo, thì kẻ đó ta phải cúi đầu bái phục, chẳng có lời lẽ ý tứ nào để biện bạch hơn nữa. Cái mà người ta đang có mà người ta từ bỏ mới là khó, chứ cái chưa có người ta đi tìm nó cho có, nó không phải là điều khó. Có và không, không và có vẫn là những sự kiện hiển nhiên rõ ràng trong cuộc đời, nhưng mấy ai chấp nhận nó một cách dễ dàng. Ngạn ngữ Ả Rập có câu rằng: khi tôi sinh ra trong cuộc đời này, mọi người đều cười để mừng tôi ra đời, trong khi tôi lại khóc. Để rồi suốt khoảng thời gian 30 năm, 50 năm hay dẫu 100 năm, một ngày nào đó tôi phải ra đi với trạng thái hồn nhiên, buông xuôi hai tay về nơi chính suối, thì mọi người chung quanh tôi đều khóc. Thế là cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc, rồi nụ cười, và phải làm sao đó để kết cuộc mình tự mỉm cười với mình lúc ra đi, để mọi người chung quanh mình khóc, nhằm tiễn đưa mình qua bên kia bờ của cuộc sống. Đó là cuộc đời, nhưng mấy ai biết rằng khi đứa trẻ sinh ra chưa biết gì mà đã biết tham đâu. Đó là sự thật, vì biểu hiện của đứa trẻ là nắm bàn tay lại, chứ đâu có đứa trẻ nào khi sinh ra lại xòe bàn tay cho cha mẹ hay mọi người xem đâu. Nếu có, thì đứa bé ấy sẽ là một thánh nhân, vì mới sinh ra đã biết buông bỏ tất cả rồi. Từ thời vua Nghêu, vua Thuấn bên Trung Hoa cách đây 3-4 ngàn năm về trước cũng như thế. Các ông vua này là những ông vua minh quân hiền đức, nhưng con cái của các ông không có người nào xứng đáng để truyền. Do đó, ông đã truyền ngôi lại cho người hiền, người có đạo đức, chứ không phải là con của mình. Đó là con người có cái đức để trị dân. Và cũng thời đó có câu chuyện của Hứa Do, Sào Phủ cũng vậy. Một ông vì chữ hiếu mà vào rừng ở ẩn, không chịu ra làm quan, khiến cho kẻ có quyền lực phải đốt rừng. Ông Sào Phủ đang làm tổ ở trên cây phải chịu chết trong rừng để tròn hiếu đạo, chứ chẳng nhảy xuống khỏi cây. Ông Bá Nha Tử Kỳ cũng thế. Ông Tử Kỳ đang cho trâu uống nước ở hạ lưu của sông, khi nghe ông Bá Nha bảo rằng có người mời Tử Kỳ ra làm quan, thì Tử Kỳ lên bên trên dòng sông để rửa cho lỗ tai, không muốn nghe những điều thị phi ấy nữa. Chốn triều đình là gì? Chẳng phải là nơi luồn cuối. Nơi đó có địa ngọc, ngai vàng, mà chính nơi đó có nhiều khí gian thần, nịnh thần nhiều hơn trung thần. Ai đóng vai là kẻ trung thần để giữ tròn được tiết tháo và đạo đức của kẻ sĩ? Ngày xưa khi mà Lê Mạc Nguyên Sơ và Huyễn Thanh Quang của Nguyễn Du đã đau đớn biết bao khi thấy nước nhà tan nát, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, nên mới có bài Thăng Long Thành Hoài Cổ, hay một tác phẩm đặc sắc của truyện Kiều qua tác phẩm Thánh Tâm Tài Tử, truyện mà với ngòi bút thần kỳ của cổ Nguyễn Du đã đem tâm sự của mình gửi gắm vào tác phẩm này, và cũng do đã đọc mấy ngàn lần bộ kinh Kim Cang mới rõ được hết chân lý của vũ trụ vạn hữu, và mới sáng tác được một tác phẩm giá trị đã hơn 200 năm rồi mà âm hưởng vẫn còn đâu đây. Như cái đạo đức làm người ấy vẫn mãi còn trong tâm khảm của mọi người con dân nước Việt mình. Một Đặng Trần Thường, một Ngô Thời Nhậm ở vào thời điểm nhà Nguyễn Tây Sơn đã bại, nhà Nguyễn Gia Long đã thắng và cũng đã khẳng khái để giữ được cái tiết tháo, cái đạo đức của mình khi làm tướng, và đã đối đáp như sau: ái công hầu, ái khánh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai. Để đối lại rằng: thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Hoặc giả Trần Bình trong đời nhà Trần, cách đây cả 800 năm, khi ông bị quân Nguyên Mông bắt thì ông có trả lời một câu rất khẳng khái rằng: thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đã là một bài học đạo đức đáng giá hơn ngàn vàng. Cũng chừng 45 năm về trước, khi tôi còn ngồi ghế tại trường tiểu học Xuyên Mỹ, Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam, đã học thuộc lòng bài này và xin chép lại đây để hầu quý vị. Bài học ấy có tên là Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thú trước, đem tấm thân bảy thước chống sơn hà, mãi lo đền nở nước với tình nhà, trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc. Những tháng ôi tài tái giàu thao lược, hùng thiên kia không địch một bầy hồ, vì xa cơ nên bị bắt cầm tù, tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế. Lũ giặc thấy người tài nên rất nể, đem quan sang tước trọng vũ ngài hàng, quấn bay lầm giàu dân cả ngai vàng, khó lay chuyển vì lòng ta thờ cố quốc. Hãy bắt được ta thôi chớ nói gì lâu, cứ đem chém ta không hề than tiếc, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đó là cái dũng của một vị tướng nơi xa trường của ngày xưa, chứ không phải được làm vua thua làm giặc như bây giờ. Bây giờ tuy sống trong một nước có nhiều văn minh về vật chất hơn ngày xưa, nhưng các dũng khí, cái tiết tháo ấy hầu như không còn nữa. Khi được khi thua vẫn là chuyện bình thường trong cuộc đời, đâu có gì phải hận trời hận người mà sinh ra một loại giặc để quấy phá thiên hạ. Phải có cái đức của thánh nhân, cái đạo của con người bình thường thì mới soi rọi nội tâm của mình được. Nếu không, chúng ta cũng chỉ là những người tham sanh hủy tử, nghĩa là tham sống sợ chết mà thôi. Con người ai chẳng biết sự sống là quý, nhưng phải sống như thế nào mới là điều đáng quý. Nếu sống chỉ để mà sống và trở thành chật đất trên quả địa cầu này, thì quả thật sự sống ấy nó không có giá trị đạo đức. Và nếu có kéo dài sự sống ấy ra bao lâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ để cho thế nhân nguyền rủa mà thôi. Chương 6. Thế nào là một cuộc sống không đạo đức? Việc xấu của con người, của tập thể hay của xã hội, tôi thường quan niệm rằng nó giống như những thùng rác nhỏ, trung bình hoặc độ lớn khác nhau. Đã gọi là rác rưới thì nên đem chôn nó cho đỡ hôi, đỡ thối, không nên bươi móc tìm tòi nhiều hơn nữa. Cuối cùng rồi cũng chẳng có lợi ích gì. Tuy nhiên đứng trên phương diện giáo dục thì không được phép như thế. Nếu không có rút ưu khuyết điểm của mọi sự kiện, mọi vấn đề, thì con người khó bề mà tiến xa hơn được, nhất là về phương diện đạo đức. Một bác sĩ cũng thế, trước khi chữa bệnh cho bệnh nhân, phải biết thân chủ của mình đã bị bệnh gì, và nguyên nhân của căn bệnh do đâu mà có, thì mới có thể chữa trị được bằng không. Chỉ có giá trị mặt nổi như xoa bóp vết thương cho đỡ đau, chứ chưa thể trị tuyệt căn bệnh được. Những nhà nghiên cứu về Phật học người Anh như Ray David hay Dr. Schopenhauer ở vào thời điểm của 200 năm về trước, hầu như họ đều quan niệm rằng đạo Phật là một đạo yếm thế tiêu cực, vì dưới cái nhìn của Đức Phật theo họ, cái gì cũng khổ đau vô thường. Nhưng bây giờ thì Âu Châu đã nhìn Phật giáo với một nhãn quan khác, và họ đã đánh giá giáo lý của đạo Phật như sau: đạo Phật không những chẳng yếm thế tiêu cực mà còn thực tế nữa. Vậy thì chỉ 200 năm thôi, tại sao lại có cái nhìn thay đổi ấy? Nguyên nhân là các nhà nghiên cứu, các nhà học Phật nghiên cứu về tứ diệu đế ở mặt nội thì rõ ràng là thế. Đầu tiên là thấy tám sự khổ của sinh già, bệnh chết, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội, ngũ ấm xí thảnh khổ, như thế rõ ràng là bi quan rồi. Sau đó, Đức Phật nói về nguyên nhân nào đưa đến sự khổ đau, kế đến là làm thế nào để chấm dứt sự khổ đau, và cuối cùng là tám phương pháp, tám chân lý giúp cho con người thoát ly sinh tử luân hồi. Đứng về phương diện y học mà khảo cứu, ta thấy Đức Phật như một vị bác sĩ. Đầu tiên nói ra bệnh trạng của bệnh nhân, đó là những thứ khổ, và sau đó tìm hiểu những nguyên nhân, những chủng tử nào đã huân tập nên những bệnh khổ ấy. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn bắt mạch, cho thuốc, và cuối cùng khi bệnh nhân lành bệnh thì thăng tiến trên một lộ trình dài. Muốn khỏi bệnh phải ngăn ngừa bệnh bằng cách giữ thân và tâm được thanh tịnh để thoát ly cảnh sanh tử của trần gian. Đứng về phương diện triết lý thì rõ ràng Đức Phật là một nhà triết học, một nhà luân lý học, một nhà đạo đức học. Khi nhìn con người không thể khỏa lấp bằng những lời hay tiếng khéo, mà phải thực tế đi vào cuộc sống của con người, vạch ra những đường kim sở chỉ đâu là nguyên nhân tác hại đã làm cho con người bị nghiệt ngã, rồi từ đó mới cho đời những thang thuốc trị liệu khác nhau để nhân sanh khỏi đau khổ nữa. Đứng về phương diện đạo đức học thì đây là giáo lý căn bản của tiểu thừa lẫn đại thừa và kim cang thừa, là nền móng của mọi tông phái. Chưa có một tông phái nào đi ra ngoài những lời dạy căn bản đầu tiên ấy. Tinh thần đại thừa là tinh thần khai phóng, cởi mở vượt lên. Do vậy mà nó đã thăng hoa từ sau khi Phật nhập diệt 700 năm và vẫn còn tồn tại mãi mãi cho đến ngày nay trên khắp năm châu bốn bể này. Rồi tinh thần kim cang thừa khi Phật giáo được du nhập vào Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ vân vân, nó đã đi sâu hơn vào tâm thức của con người để xiển dương rộng thêm tinh thần căn bản của tiểu thừa và tinh thần khai phóng của đại thừa. Tất cả đều bổ sung cho nhau chứ không chống trái nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày nay Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên khắp thế giới về lòng từ bi, hòa bình và quan niệm về hạnh phúc đối với nhân sinh. Dựa trên căn bản của giáo lý Phật giáo, đi đâu và lúc nào Ngài cũng giảng cho đại chúng về tứ diệu đế, và từ đó con người làm sao tìm ra được một hạnh phúc chân thật để làm hành trang đi vào cuộc đời mới là vấn đề quan trọng. Còn giảng cao hơn thì đã có những khóa nghiên tu khác. Tôi đã có lần tham dự tu học một tuần lễ với Ngài về phép tu Lemrin, có nghĩa là tu theo phép tiệm giáo, tu từ từ, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Đầu tiên Ngài giải về tứ diệu đế, bát chánh đạo, sau đó đến 37 phẩm trở đạo, rồi Bồ Tát đạo, rồi Mật tông, và cuối cùng của ngày thứ bảy là vào nơi Mạn Đà La của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhìn người tu, người thế gian hay hiểu sai về hành hoạt của họ, nghĩ rằng họ yếm thế chán đời. Thật ra không phải vậy. Chính người xuất gia là kẻ thương đời thật sự, họ mới đi tu, và với quan niệm cứu đời khi thực hành Bồ Tát hạnh đó chính là một sự thực tiễn chứ không phải là chán đời. Trong Đại Tạng phần Túc Sanh Truyện có kể việc thực hành Bồ Tát hạnh của Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước như sau. Thở xa xưa ở cõi trần này có ba con vật rất hòa hoãn, vui vẻ sống chung với nhau. Đó là con thỏ, con cáo và con khỉ. Một hôm Đế Thích mới giả làm một người già và bảo với con khỉ và con cáo rằng: "Hai chúng mày rất tốt với nhau, còn con thỏ đi đâu rồi? Ta đang đói, ta muốn có gì ăn. Chúng mày có thể giúp ta được chăng?" Khi cáo nghe như thế liền nhảy xuống nước bắt cá đem dâng cho ông lão, và khỉ đi kiếm trái cây về dâng lên cho ông lão. Lúc ấy chưa thấy phần con thỏ, người ấy mới hỏi rằng thỏ ở đâu. Lúc ấy từ trong bụi rậm nhảy ra bảo rằng: "Các anh nên chạy khỏi nơi đây đi, vì lão tiều phu ấy không hiền với các anh đâu." Đoạn thỏ nhảy vào lửa để hiến dâng thịt mình cho lão. Đế Thích thấy như thế liền lượm xương cốt làm tháp để thờ. Con thỏ ấy chính là tiền thân của Đức Phật. Con vật mà còn như thế thì tự hỏi con người ta phải cư xử ra sao đây? Một người sống không có đạo đức được gọi là kẻ đạo đức giả. Kẻ đạo đức giả ấy là kẻ sống ngược lại với những người sống có đạo đức mà chương trước đã nêu. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một vài câu chuyện sau đây để biết thế nào là đạo đức giả. Cũng câu chuyện trong Đại Tạng Kinh thuộc phần Túc Sanh Truyện kể như sau. Có một người thợ săn, anh ta vào rừng thấy một con voi có hai cái ngà rất lớn và đẹp, nhưng không có cách nào để săn. Một hôm anh ta rình xem đời sống hàng ngày của voi kia, thấy có hôm voi mang trái cây đến dâng cho một vị tu sĩ đang tu ở gần đó. Người tử săn này rất đắc ý, về nhà thay đổi y phục và mặc áo nhà tu rồi vào rừng ngồi dưới gốc cây ấy. Voi nhìn chiếc áo nhà tu và cứ nghĩ rằng đó là một vị sa môn đáng kính bấy lâu nay, nên đã đến gần dâng trái cây. Nhân cơ hội đó, người tử săn bắt được voi đoạn chặt ngà. Câu chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng ở đây ta lấy ra được bài học gì? Ai trong chúng ta cũng phải kết luận rằng người tử săn kia là một người thiếu đạo đức, vì bình thường không thể chinh phục được voi. Chỉ có giả dạng chiếc áo mới thành công, thì quả thật đây là một kẻ thiếu lương tâm và đạo đức của con người. Nhưng ở thế gian này cũng có lắm người muốn mình được đóng vai người thợ săn như thế để được lợi. Được lợi, được danh, được tài sản của cải, nhưng cuối cùng chỉ chuốc lấy sự nguyền rủa của cuộc đời mà thôi. Mới đây có câu chuyện là có một nhà sư đi từ Bắc vào chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn, có mang theo thuốc phiện. Có thể ông này là một người thường vì ham lợi cho nên giả dạng người tu để đi buôn bán thuốc phiện để có lợi nhiều hơn. Và hắn ta nghĩ rằng mặc chiếc áo nhà tu chắc ít ai để ý đến. Cũng giống như người thợ săn đã lợi dụng chiếc áo nhà tu để dối gạt con voi kia. Viết đến đây tôi lại nhớ một câu chuyện cách đây 10 năm về trước. Một hôm tôi từ Mỹ về Hòa Lan, rồi từ Hòa Lan về Đức. Trên xe lửa ai cũng không bị soát, mà chỉ có một mình tôi là bị soát tung hết tất cả hành lý, từ quần áo cho đến những vật dụng cá nhân. Những người ngồi chung quanh tôi cũng thấy ái ngại, sau đó họ cảm ơn rồi đi. Lúc đó tôi cũng hơi bực mình vì chẳng biết lý do tại sao. Đoạn có một bà Đức ngồi bên cạnh đưa cho tôi một tờ báo để đọc và chỉ cho tôi xem một tích lớn: những bà sơ giả dạng mang hàng trăm kilo á phiện vào Pháp và Hòa Lan. À, té ra là như vậy. Họ thấy tôi mặc đồ nhà tu, họ cũng nghĩ rằng tôi là những người như thế, nên tôi đã bị lục soát tơi bời. Nhưng cuối cùng vẫn thấy hay hay, vì đó là bổn phận của cảnh sát biên giới, và đó là lỗi của những người giả dạng, chứ mình có gì đâu mà phải buồn. Vậy rồi thôi, mọi chuyện đã qua đi. Ngày nay thế giới có đạo đức luôn trọng nhân tài, bằng chứng là xứ Mỹ, Canada và Úc này. Nếu ai đó muốn di dân vào đây thì ưu tiên một là những người đã tốt nghiệp đại học, sau đó là những người giàu có và những người có nghề chuyên môn. Vì sao vậy? Thế giới loài người lâu nay vẫn trọng nhân tài, trọng đức, chứ đâu có ai tôn thờ bạo lực đâu. Tần Thủy Hoàng, Thành Các Tư Hãn, Napoleon, Hitler ngày nay đâu còn nữa. Những giấc mộng đế vương ấy chỉ còn là cát bụi mà thôi. Nếu có còn chỉ là tiếng xấu ở đời lưu danh cho hậu thế chứ chẳng được gì. Thế mà đã có không biết bao nhiêu người bán rẻ lương tâm và cái đạo đức căn bản làm người để tích chứa vàng bạc của cải cho riêng mình, còn miệng thì hô hào chủ nghĩa xã hội. Với sự quân bình của vũ trụ, đô la Mỹ sẽ trở về Mỹ, tiền euro sẽ trở về cho euro, chỉ có người dân thấp cổ bé họng càng ngày càng khổ sở nhiều hơn mà thôi. Ngày xưa những việc dở xấu như vậy đều gán ghép cho người phụ nữ, bằng chứng là chữ gian viết bằng ba chữ nữ, nghĩa là ba người đàn bà hợp lại có nghĩa là gian xảo, gian dâm, kẻ ác, gian dối, can phạm, vân vân. Việc ấy ngày nay người đàn ông cũng đã can phạm quá nhiều rồi, nhất là ở chính trường và chiến trường cũng thế, trong khi đó người phụ nữ chịu nhiều nỗi oan kiêng. Chữ điểu có nghĩa là chọc ghẹo nhau, điểu cán thì có hai chữ nam, đứng hai bên một chữ nữ. Điều ấy cũng có nghĩa là hai người đàn ông tranh nhau một người đàn bà, mà đôi khi cũng có nghĩa là không đứng đắn là người đàn bà ấy luôn luôn có hai người đàn ông ở bên cạnh. Ý nghĩa tốt hoặc xấu ở đây không bàn, nhưng phàm là những việc như thế đều có sự can dự của người đàn bà và cả người đàn ông nữa. Đôi khi giảng giáo lý cho các học sinh, sinh viên Đức tại chùa Viên Giác, tôi vẫn thường nói rằng ở Đức bây giờ cái gì cũng đắt hết, chỉ trừ có một món rất rẻ. Đố quý vị biết là món gì? Mọi người trân trối nhìn nhau và hỏi là món gì, thì tôi trả lời: đạo đức. Các em lại xỉu mặt xuống. Người học trò bây giờ đi học không còn nghe lời cha mẹ và thầy giáo nữa, mà muốn học cho nhanh để có cái nghề trong tay, để đi làm kiếm tiền tiêu riêng, hoặc giả trông cho đủ 18 tuổi sẽ ra ở riêng, sống xa cha mẹ, gia đình để được tất cả sự tự do. Ở Âu Mỹ ngày nay cái gì cũng bị tư nhân hóa hết, ngay cả tình yêu và tình thương cũng vậy. Đây là cái phòng riêng, đây là chiếc xe riêng, đây là cái máy riêng, vân vân và vân vân. Tất cả những gì riêng thì gọi là tốt. Trong khi đó, ngày xưa các cộng đồng người Á Châu, trong đó có Việt Nam chúng ta, cái gì chung mới là tốt? Ví dụ như ông bà cha mẹ, con cái mấy đời ở chung nhau dưới một mái nhà, con mới sinh ra nằm chung với mẹ, chứ không ở riêng như tại Âu Mỹ. Con mà không bú sữa mẹ thì cái tình mẹ con nó không còn là chuối ba hương và đường mía lau được. Báo chí ngày nay cũng đề cập đến vấn đề ly dị hàng ngày. Ngày nay có nhiều nước kết hôn ít hơn là ly dị. Vậy thì những đứa trẻ sinh ra đó ai sẽ thừa nhận? Xã hội à? Còn tình thương và trách nhiệm đối với con cái ra sao? Một xã hội muốn cho bền vững thì đạo đức cá nhân là căn bản. Nếu cá nhân sống một cuộc đời không có đạo đức thì sẽ sản xuất tiếp tục những sản phẩm khác cũng vô đạo đức như vậy. Cứ thế mà cộng thêm, nhân lên, chứ ít có trừ đi hay chia bớt. Do vậy, các nhà đạo đức học ở đây cũng đang cố gắng làm sao tạo dựng cho con người có môi trường và lối sống có đạo đức hơn. Có những vấn đề thực tế trên cuộc đời rất khó thực hiện được, mà cũng có những giấc mơ khiến cho mình trở nên lo lắng. Mới tối hôm qua đây, 23 tháng 11 2003, trong năm kênh tôi có 4 giấc mơ rất lạ lùng, chẳng biết là điềm lành hay dữ. Dĩ nhiên là tôi không và chưa bao giờ lưu tâm đến. Nhưng tại sao trong A Lại Giây Thức của mình có thể huân tập những chủng tử như thế được? Kênh 1, tôi mơ thấy Hành Tấn. Thầy ấy bảo rằng không được đâu, không được. Tôi hỏi cái gì không được thì thầy ấy im lặng. Lúc ấy tôi thấy thầy ấy ngồi bên cạnh tôi,